Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 27 ngày 6 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 156 ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hoàng Văn Hải ở huyện Tây Sơn, bà Trần Thị Thúy Hằng ở thị xã Hoài Nhơn và ông Lâm Văn Khanh ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Hoàng Văn Hải ở huyện Tây Sơn hỏi, thời gian người lao động nghỉ do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp có được coi là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ phép năm không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 65 Nghị định số 145 ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động quy định về thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm của người lao động. Cụ thể, thời gian học nghề, tập nghề theo quy định tại Điều 61 của Bộ Luật Lao động, nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động. Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 điều 115 của Bộ Luật Lao động. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 1 tháng trong 1 năm. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 2 tháng trong 1 năm. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật. Thời gian phải ngừng việc nghỉ việc không do lỗi của người lao động. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động. Như vậy, thời gian người lao động nghỉ do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm nếu như thời gian nghỉ cộng dồn không quá 6 tháng.
Bà Trần Thị Thúy Hằng ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, theo quy định mới, khi nhà nước trưng dụng đất thì sẽ được bồi thường thiệt hại như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 7 điều 90 Luật Đất đai 2024 quy định về trưng dụng đất cụ thể. Việc bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra thực hiện theo quy định sau đây. Trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại thì việc bồi thường được thực hiện bằng tiền theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tại thời điểm thanh toán. Trường hợp thu nhập bị thiệt hại do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra thì mức bồi thường được xác định căn cứ vào mức thiệt hại thu nhập thực tế tính từ ngày giao đất trưng dụng đến ngày hoàn trả đất trưng dụng được ghi trong quyết định hoàn trả đất trưng dụng. Mức thiệt hại thu nhập thực tế phải phù hợp với thu nhập do đất trưng dụng mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm trưng dụng đất. Trường hợp tài sản bị thiệt hại do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra thì mức bồi thường thiệt hại được xác định theo giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường tại thời điểm thanh toán. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi có đất trưng dụng thành lập hội đồng để xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra trên cơ sở văn bản kê khai của người sử dụng đất và hồ sơ địa chính. Căn cứ vào mức bồi thường thiệt hại do hội đồng xác định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định mức bồi thường. Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được ngân sách nhà nước chi trả một lần trực tiếp cho người có đất trưng dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trưng dụng trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hoàn trả đất. Như vậy, việc bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra thực hiện theo các quy định được trích dẫn ở trên.
Ông Lâm Văn Khanh ở huyện Phù Cát hỏi, người lao động được cấp nhiều giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong cùng một thời gian thì được hưởng chế độ theo giấy chứng nhận nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 20 thông tư số 56 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế được sửa đổi bởi thông tư số 18 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế quy định về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cụ thể. Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày, thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định. Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai chuyên khoa trở lên của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác nhau khám và cùng được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất. Trường hợp người lao động khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh chữa bệnh với nhiều bệnh khác nhau thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bệnh có chế độ cao nhất. Trường hợp người bệnh điều trị bệnh lao theo chương trình chống lao quốc gia thì thời gian nghỉ tối đa không quá 180 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động bị sảy thai, phá thai, nạo hút thai, thai chết lưu mà tuổi thai từ 13 tuần tuổi trở lên thì thời gian nghỉ tối đa theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội nhưng không quá 50 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Như vậy, nếu người lao động trong cùng một thời gian được hai chuyên khoa trở lên của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác nhau khám và cùng được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất theo quy định.
Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 27 ngày 6 tháng 3, 2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 156 ngày 16 tháng 11, 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp. Theo Nghị định 27-2024 của Chính phủ, tạm sử dụng rừng là việc sử dụng rừng để thực hiện thi công công trình tạm phục vụ thi công dự án lưới điện để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, theo quy định của pháp luật về xây dựng điện lực và các pháp luật khác có liên quan, nhưng không chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích tạm sử dụng rừng. Nghị định 27-2024 của Chính phủ nêu rõ, khi phê duyệt phương án tạm sử dụng rừng, dự án phải đáp ứng các điều kiện sau. Có dự án lưới điện để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư đầu tư. Trường hợp dự án có cả chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và tạm sử dụng rừng, phải có quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác đối với phần diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng. Trường hợp dự án không chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhưng có tạm sử dụng rừng, phải có quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư. Chỉ cho phép tạm sử dụng rừng trong trường hợp dự án bắt buộc phải sử dụng trên diện tích có rừng do không thể bố trí trên diện tích đất khác. Hạn chế tối đa diện tích tạm sử dụng rừng và chặt hạ cây rừng trong phạm vi diện tích được tạm sử dụng. Không chặt hạ cây rừng có đường kính từ 20cm trở lên ở vị trí từ mặt đất đến vị trí 1,3m của thân cây. Diện tích tạm sử dụng phải được điều tra đánh giá về hiện trạng, trữ lượng, tác động của việc tạm sử dụng rừng đối với hệ sinh thái rừng. Nội dung tác động vào rừng, trồng lại rừng, phục hồi rừng phải được thể hiện đầy đủ, chi tiết trong phương án tạm sử dụng rừng. Không đưa chất thải, hóa chất độc, chất nổ, chất cháy, chất dễ cháy, công cụ, phương tiện vào rừng trái quy định của pháp luật. Không xây dựng, đào bới, đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên và các hoạt động khác trái quy định của pháp luật, làm thay đổi cấu trúc cảnh quan tự nhiên, hủy hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng, công trình bảo vệ và phát triển rừng. Việc trồng lại rừng được thực hiện ngay trong mùa vụ trồng rừng gần nhất tại địa phương, nhưng không quá 12 tháng tính từ thời gian tạm sử dụng rừng kết thúc trong phương án tạm sử dụng rừng được phê duyệt. Bảo đảm diện tích rừng được phục hồi đáp ứng tiêu chí thành rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Trường hợp diện tích rừng tạm sử dụng thuộc phạm vi quản lý của chủ rừng là các đơn vị trực thuộc các bộ ngành trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình và hồ sơ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến của bộ, ngành chủ quản. hồ sơ lấy ý kiến gồm văn bản đề nghị của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, báo cáo thẩm định và hồ sơ theo quy định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, bộ, ngành chủ quản có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của bộ, ngành chủ quản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định phê duyệt phương án tạm sử dụng rừng hoặc điều chỉnh phương án tạm sử dụng rừng theo phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Nghị định số 27 ngày 6 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 6 tháng 3 năm 2024. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.